Chương 8.
Thục Nghi đã viếng nhà ông bà Đốc Hải đôi lần, song lần nào nàng cũng đến với tư cách người khách. Hôm nay, sau khi chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc trong đám hỏi của Sáu, nàng đi bách bộ tới nhà người anh họ của chồng nàng. Thục Nghi không chắc hẳn mình hợp với ý bà Đốc Hải, người thiếu phụ nhỏ nhắn và cân đối này có tài ăn nói hoạt bát giòn giả, song cũng ưa câu chấp những lầm lỗi của kẻ khác. Nàng luôn luôn giữ gìn ý tứ lúc chuyện giảng với bà ta, tránh những sự cởi mở suồng sã và tránh luôn vẻ nghiêm nghị cẩn tắc quá đáng. Do đó, Thục Nghi không mấy hứng thú khi đến nhà vợ chồng ông Đốc Hải. Tuy nhiên, nàng thích cái không khí của gia đình họ. Bốn đứa con, ba trai, một gái của họ lúc nào cũng sạch sẽ, vui tươi, sống động. Không khí chứ bóng mát của cây mít tố nữ trước nhà lúc nào cũng ngồn ào với tiếng cười giỡn của chúng. Đứa lớn 7 tuổi và đứa nhỏ nhất đâu chừng 4 tuổi. Thục Nghi thích có con, nhưng nhìn thấy bà chị dâu của mình sinh năm 1 như vậy, không khỏi ngao ngán e ngại. Bà Đốc Hải là một người tổ chức nếp sống thật gọn gàng. Nhà cửa lúc nào cũng ăn nắp, vệ sinh, sạch sẽ. Bếp núc thì không bao giờ dính bồ hóng và ám khói trên rui kèo. Trẻ con lúc nào cũng đi guốc, mang giày, móng tay, móng chân chúng cắt ngắn. Da thịt chúng luôn luôn sạch sẽ, hồng hào và mát rượi. Hơn nữa, bà Đốc còn săn sóc vấn đề thay răng của con và bẻ răng sữa cho chúng đúng lúc răng lung lay để tránh cho chúng một hàm răng lòi xỉ, mọc vô trật tự. Trời mát dịu, Thục Nghi thông thả đi trên con đường trồng đầy cây me keo và cây còng. Nàng dừng chân trước một cái cổng sơn xanh với cái hàng rào phủ đầy hoa tigon trắng lẫn hoa tigon hồng. Trong sân tráng xi măng, tiếng trẻ con hát hò lanh lảnh. Vui mừng vui quá vui, vui vui mừng quá xá mừng vui, tay cầm tay múa ca, ta quây quần với bóng hàng Nga. Cách đây có mấy ngày mà nhà ông Đốc Hải đã sơn phết lại sáng sủa bội phần. Ba đứa con trai của ông, đứa nào đứa nấy cởi trần và mặc quần sọt xanh đậm, bày bắp chân bụ bẩm và nâu hồng. Thục Nghi bấm chuông, lũ trẻ ào ra la: "À, thím Hai! Mơ ơi, thím Hai lại chơi nè. Thím Hai ơi, sao thím không lái xe hơi?" Bà Đốc Hải từ bên trong chạy ra, mặc toàn đồ trắng, bà quở: "Dữ ác không? Lâu quá rồng mới đến nhà tôm." Bà vui vẻ mở cửa mời Thục Nghi vào nhà. Thục Nghi báo tin mốt là lễ cưới của cô Sáu, có ba em ở Bến Tre về dự nữa. Bà Đốc Hải có vẻ ái ngại: "Cha tiệc tùng hoài chắc là thím mệt lắm." Thục Nghi mỉm cười không xác nhận. Bà Đốc Hải ngắm nghía nàng rồi khen: "Tuy là lo lu bù công chuyện, nhưng lúc nào thím cũng đỏ ao à, coi có vẻ phương phi hơn lúc mới về đó nha." Thục Nghi biết không phải là bà Đốc khen lấy lòng nàng. Nàng thừa biết sự yêu thích công việc đã tạo cho tâm hồn nàng sự bình yên, phẳng lặng và cái tinh thần cứng mạnh, trong sáng. Thục Nghi nói: "Em đến đây nhờ chị giúp giùm em về việc nấu nướng những món thịt bò. Luôn tiện em sẽ chỉ chị mấy kiểu đàn áo, và em đã hứa tuần rồi mà." Bà Đốc hớn hở: "Thôi được rồi, chỗ chị em với nhau, tôi nào có nề hà gì đâu." Bà sai người pha hai ly nước chanh, rồi đem que đan ra và len ra nữa. Hai chị em ngồi vừa đan vừa chuyện giảng cho đến khi bóng trăng lồng qua cây mít tố nữ bên ngoài. Bà Đốc nói: "Kể từ lúc á bà má ruột của chú Đức chết, chẳng có ai quán xuyến nổi mọi việc ở trong nhà. Mợ Đốc Phủ, má con Tư Kiên thì hiền quá, còn bà má của con Niệm á quen cuộc sống phong lưu thuở còn làm gái chơi bời ở miệt Sài Gòn." Bà Lai nói: "Hai chị em con Diệm lẫn cô Sáu Niệm cứ quen thói ăn ở không, đợi chồng đi hỏi, thật là đáng chán. Con Ngoạn đòi thi vào trường sư phạm để có nghề nghiệp với người ta. Vậy mà cậu đốc phủ sứ lại cán đáng, sợ người ta đàm tiếu là nhà cửa suy vi, mới để con cháu đi dạy học với số lương 3 cọc 3 đồng. Thục Nghi hỏi về bà mẹ chồng của bà đốc. Nghe nói cô hai, má anh đốc có khó khăn với dâu lắm phải không chị? Bà đốc cười, hỏi chê, hiếm ơi, bà là bà Thanh Đề mà, chẳng những bà khó khăn với con dâu, mà còn khó khăn với em dâu nữa đó. Bà chợ lớn hồi giỏi nịnh nọt bà, đấy, bà làm bà ghét má con Tư Kiên, bà áp lại hiếp đáp, báo hại mẹ con Tư Kiên phải dời khỏi nhà Hương Quả đó. Thục Nghi nghĩ về ông đốc phủ sứ Bảo rất nhiều. Đó là một vị đường quan vương phi, sắc mặt lúc nào cũng đỏ hồng vì tẩm bổ bằng rượu sâm. Cặp mắt ông đốc phủ sứ quay nghiêm, nhỏ và đen lấy. Ông khéo giữ một cặp môi lúc nào cũng khắc nghiệt. Và có khi có chuyện đáng tức cười, ông chỉ nhếch mép nhẹ nhàng, không để lộ răng ra. Có lẽ đức giống mẹ nhiều hơn, nên mặt chàng thanh tú và thanh thản dường ấy. Trong những ngày ở Bến Tre, Thục Nghi được ông tiếp đãi khá niềm nở, vì mãi tới 30 tuổi đức mới lấy vợ. Song cái mặt lạnh lẽo oai nghiêm của ông sẽ dịu đi đôi chút khi ông về nhà cởi áo gấm xanh bông bạc và cởi cái thẻ bài ngà, để mặc bộ đồ lụa lèo màu mỡ gà. Lúc đó ông có thể lắng tai nghe bà Út thỏ thẻ chuyện này chuyện nọ, và ông nhìn bà một cách âu yếm khác thường. Bà Út chỉ lớn hơn đức 3 tuổi, người nhỏ nhắn, xinh đẹp, không kém cô Tư Kiên. Bà Đốc Hải nói, tôi khỏi làm dâu ai hết, vì chồng tôi không phải là đứa con trưởng. Hơn nữa, anh Hải mà ăn học thành tài là nhờ tiền của bên tôi. Bà và chồng tôi nể tôi, nhưng ghét tôi lắm, cứ nói xấu tôi hoài à. Thục Nghi chỉ cười lặng lẽ để lấy đồng bà. Bỗng ngoài đường có tiếng kèn xa hơi. Tụi trẻ chạy ra cửa ngõ la lên, má ơi, chú hai chở bà về kìa. Chiếc xe tốt quá à. Chú hai, chú chở tụi cháu đi một vòng đi. Đức và ông Đốc Hải xuống xe, rồi chậm rãi đi vào nhà. Ông Đốc Hải nói với vợ, này, quý bà muốn đi coi kẹt mét không? Bà Đốc Hải hỏi, chừng nào? Thứ sáu tuần sau, nghĩa là còn 5 ngày nữa. Bà Đốc Hải đặt món đồ đan vào chiếc rổ mây bằng tre đánh bóng, hỏi một cách lơ đãng, không biết có gì trống hôn nữa. Nghe nói chỗ này là 10 cửa tập điện ở Âm Ti, có quái thai 2 đầu, có cây chuối 100 buồng. Bà Đốc Hải nói, thôi, anh dắt tụi nhỏ đi coi. Em đang có bầu bì, vác bụng đi tới chỗ đông người e bất tiện. Thục Nghi kín đáo đặt tay lên bụng rùng mình. Sinh lực của người chồng mà nàng hết lòng yêu quý đã len lỏi vào đây. Rồi một ngày giờ mầu nhiệm nào đó, một mầm sống bắt đầu tượng hình dần dần, sẽ thắt chặt sự hòa hợp của 2 tâm hồn và là nhịp cầu giữa 2 xác thịt, 2 cuộc đời. Nàng mơ màng đến những tiếng cười trong vắt, những bóng dáng chạy lăng quăng của lũ trẻ sau này ở ngôi nhà cổ. Mọi thứ như đang một cái lưới gồm những chuỗi ngày an ổn để giam giữ nàng suốt đời. Đức đặt tay lên vai vợ. Về nghe em. Bà Đốc Hải đề nghị. Coi, sẵn dịp tối nay sáng trăng, chú đưa chị em tôi đi dạo chơi một tour, rồi kiếm sâm bổ lượng ăn cho mát. Lũ trẻ nhao nhao đòi đi. Đức và ông Đốc Hải và thằng anh lớn ngồi ở băng trước, còn băng sau dành cho Thục Nghi, bà Đốc và 3 đứa nhỏ. Xe chạy trên con lộ đá màu xám, yên lặng phơi mình dưới ánh trăng, qua cây cầu sắt lọt vào thành phố. Đêm tĩnh lỵ như đi trong một nhịp hoạt động thâm trầm. Đức nói với ông Đốc Hải, này, toa có định mở thêm lớp không? Không. Nhưng mà toa hỏi chi vậy? Con Diệm với con Ngoạn muốn đi dạy trường tư. Con nào cũng đậu bằng thành chung hết trơn á. Tụi nó rảnh rang quá đâm ra buồn, nên viết thư năn nỉ ông già mỏa. Ông trả lời là chỉ cho tụi nó dạy ở trường của toa thôi. Ông đốc trầm ngâm. Này, Mo chưa tính gì cả. Nhưng mà tụi nó muốn dạy học thì Mo phải mở thêm lớp. Bà Đốc Hải nói. Mấy cổ đâu có biết gì về khoa sư phạm mà bày đặt. Ông Đốc Hải phì cười. Thì kệ đi. Cho tụi nó trường mặt với đời, để tụi nó kiếm chồng với người ta. Bà Đốc Hải có vẻ không bằng lòng. Tôi sợ mấy cổ lôi thôi, trường mình nó mất tiếng chứ. Mình đừng có lo, tôi có cách. Xe chạy lên cầu lộ, rồi quay qua cầu Cái Cá, và sau hết đi rẻo rẻo trong thành phố. Lũ trẻ cười giỡn ồn ào, làm bà Đốc đôi lúc bực mình hét vang. Thục Nghi ôm con Tố Mai, đứa con gái nhỏ nhất. Nó nhìn nàng bằng cặp mắt đen lấy, nàng hôn nó mấy lượt và thích cái má mát rượi như miếng xương sa của nó. Khi Đức và Thục Nghi về tới nhà thì đã hơn 10 giờ, trăng cao, tám dầm giặt. Dãy Dinh Cơ nằm im lìm với những khối đúc bằng phấn trắng toát. Hai cây táo tàu ở mái đông sương in đầy trên những sân, chấm những bóng lá tăng tăng. Cô Băng Hoàng hãy còn thức, ngồi trên chiếc đôn sành đặt ở dưới mái hiên. Đức hỏi, sao cô chưa ngủ vậy? Em ngồi hóng mát chơi, luôn tiện chờ anh chị về. Thục Nghi nói, hai anh em ngồi chơi đi, tôi vào mang trà bánh ra. Đức che miệng ngáp, buồn ngủ quá mạng, thôi để khi khác. Chàng vào buồng, Thục Nghi đi rửa mặt. Tối nào nàng cũng súc miệng trước khi đi ngủ. Khi thảnh thơi trong bộ áo ngủ mềm mại, Thục Nghi bước ra mái đông sương. Ở đó cô Băng Ngoạn còn ngồi hóng gió ngắm trăng. Thục Nghi lên tiếng, cô Ba, đi dạo một vòng với tôi đi. Chị chưa đi ngủ à? Thục Nghi cười, chắc cô cũng nghĩ như tôi. Đêm sáng trăng nào cũng làm cho mình nhớ tới một cái gì đó, cũng như thấy thiếu một cái gì nữa. Cô Băng Ngoạn gật đầu, có vậy, tôi thích ngồi đi chơi, sáng dậy trễ cũng được. Cô lại che miệng ngáp, cuộc đời ở đây yên tĩnh quá phải không chị hai? Thục Nghi gật đầu rồi hỏi lại, nghe nói cô tính đi dạy học à? Cô Băng Ngoạn nói, chắc tôi không thể ở đây lâu, chưa chắc là tôi sẽ đi dạy học. Một thoáng im lặng lướt qua, cô Băng Ngoạn có vẻ ngần ngại, nhưng rồi cô tâm sự. Chị hai, tôi đã lỡ yêu một người đàn ông không cùng một giai cấp với tụi mình. Ảnh là con người tá điền của má tôi. Thục Nghi không biết nói sao, cô Băng Ngoạn thổn thức. Tôi trọng cái tư cách của ảnh, nhưng mà chắc tôi khó mà được tự do kết hôn. Thà là ba tôi để tôi chịu cảnh lỡ thời hơn là chịu lầm xui với tá điền của mình. Thục Nghi chỉ biết nói, cô đừng liều bỏ nhà ra đi, thủng thỉnh sẽ tính. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thục Nghi tự hỏi mình có nên xem vào chuyện tình cảm của kẻ khác không? Nàng giúp đỡ gì được cho cô Băng Ngoạn đây? Ngoài vườn, ánh trăng càng lúc càng trong hơn. Trời đêm ít sương, nên những lối đi như càng trắng thêm. Sự yên tĩnh như bắt đầu đồng lõa với hòa hợp vào tâm hồn mọi người. Cô Băng Ngoạn rời chiếc đôn sành, đi lại dưới mái hiên. Ảnh hiếu học, nhưng vì nhà nghèo nên đậu xong bằng sơ học, là ảnh phải về nhà phụ giúp tía ảnh việc đồng án. Tôi muốn giúp đỡ ảnh học tốt nghiệp lớp đào tạo điều dưỡng y tế để ảnh có nghề riêng đỡ cực tấm thân. Thục Nghi dịu dàng, cô nghĩ cũng phải. Vậy cô thử thú thiệt với má tôi đi, quả may má tôi giúp cho cô được chút nào chăng? Cô Băng Ngoạn, chắc chị chưa biết ba tôi, ổng so đo giai cấp, lại cổ hủ nữa. Hồi xưa, ổng nghe đồn dì Sáu tôi có bóng sắc, bèn cho người đến cầu thân. Nhưng khi gần ngày đám cưới, dì Sáu tôi bỏ nhà đi theo ông thầy giáo cùng xóm, rồi đưa nhau đi Nam Vang lập nghiệp. Túng thế, ngoại tôi đem má tôi vào tráo luôn. Ba tôi á ghét ngoại tôi nên hành hạ đánh đập má tôi, để đến nỗi má tôi phải trở về đây bệnh lao rồi chết. Thục Nghi thở dài, cô Băng Ngoạn lại khóc rấm rứt. Đời chị em tôi bất hạnh lắm, về bên cha thì sợ mẹ ghẻ, Còn ở đây thì bơ vơ thiếu tình thương. Tuy ăn mặc sung sướng, tôi chỉ cậy trông ở tình yêu trong cuộc hôn nhân mà thôi. Tới bây giờ, Thục Nghi mới chợt khám phá ra cái tánh khó chịu, ưa câu mâu, gây gắt, một cách vô lý của cô Hai Diệm, thái độ lãnh đạm thui thủi của cô Ba Ngoạm. Có phải phát xuất từ những mặc cảm sâu xa, mặc cảm cô đơn, mặc cảm bị thua thiệt, mặc cảm sống nhờ? Thục Nghi bâng khuâng. Nếu đứa con nào sau này ra đời với một tâm trạng thảnh thơi, rũ sạch mặc cảm, thì cuộc đời của nó phải được đặt trong một hoàn cảnh nào từ khi chúng còn thơ ấu. Từ lúc đó Thục Nghi chẳng hờn ghét gì cho chị em cô Hai Diệm, và bây giờ nàng đã nắm được đôi phần ẩn tình của họ. Đây là một dịp may để nàng gần gũi họ bằng cách chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ họ nếu cần. Chương 9. Khả năng của người nội trợ thường đặt vào những hoạt động trong bếp, tiệc tùng trước hết. Lại thêm một lần nữa, Thục Nghi phải biểu diễn cái khả năng đó dưới tầm mắt nghiêm khắc của ông cha chồng. Con bò ghé được chỉ định đem ra làm thịt. Trước đó mấy ngày, nó được cho ăn rau ôm. Như vậy khi xẻ thịt ra, từng sớ thịt của nó sẽ thơm phức. Bà Đốc Hải và Thục Nghi có thể làm 10 món bò, và món chót vẫn là món cháo có dồi, bào ngư đệm vào. Trước đám hỏi 2 ngày, ông đốc phủ sứ đem bà Út từ Bến Tre về. Bà chợ lớn, má ruột cô Sáu Niệm cũng tới chứng đám. Ông đốc phủ sứ vẫn niềm nở với người vợ cũ, và tuy bây giờ đã bị thất thế, bà chợ lớn vẫn không gì đó mà rụt rè hay xuống nước. Hiện giờ bà cũng đã có chồng khác, có tiệm tạp hóa ở đường Mạc Má Hồng trên Sài Gòn. Bà vẫn có thể giễu cợt với ông đốc phủ sứ lẫn bà Út, và có thể lên Phật đường bàn về sự linh nghiệm của việc tụng kinh pháp môn với bà đốc phủ sứ. Bà tặng cho cô Sáu Niệm 2 chiếc vòng cẩm thạch, 1 đôi bông hột xoàn, 1 hột 5 ly và 2 cây gắm Thượng Hải. Thục Nghi thường quan sát người đàn bà đã từng làm mưa làm gió trong gia đình này. Cô Sáu Niệm có lẽ giống bà nhiều hơn giống cha. Tuy cao lớn hơn bà, cái thân thể nhỏ nhắn, khuôn mặt lâu tàn tạ của bà làm mọi người tưởng lầm bà là chị của cô Sáu Niệm. Nhưng càng nhìn khuôn mặt bà, Thục Nghi phát e sợ nét khắc nghiệt, nét quả quyết ở đôi mày giao sát nhau và chiếc cằm bướng bỉnh. Thục Nghi gọi bà bằng má Năm, và bà vẫn xưng má với nàng một cách dõng dạc tự nhiên. Bà cũng tặng cho nàng 1 cây giắt tóc nạm cẩm thạch và 1 xấp lụa Bombay. Bà Út cũng tiếp chuyện niềm nở với bà chợ lớn. 5 năm đã qua, không ai hơi sức đâu bươi móc chuyện hiềm khích cũ. Cô Sáu Niệm có 1 số vốn hồi môn bằng tư trang, trị giá trên 20.000 đồng. Năm 1938 và 50 mẫu ruộng. Đó là công lớn của bà chợ lớn đã cố tình đẻo gọt ông đốc phủ sứ và do việc cho vay đặt nợ người khác. Cũng trong dịp này, bà Hội Đồng Hạt, chị ruột của ông đốc phủ sứ, dắt cô gái Út tên là Quế Hương lên dự đám. Bà Hội Đồng mập trắng, tiếng nói the thé và hàm răng kích rịch, trong khi Quế Hương mảnh khảnh, giọng nói rất ấm áp và nụ cười rất tươi nhờ 2 lúm đồng tiền. Dù mọi người có những khuynh hướng khác nhau, có thể không ưa nhau, nhưng họ đều có một mục đích. Xem cách tề gia nội trợ của Thục Nghi, cô Quế Hương nổi tiếng về các môn bánh trái, nhưng không thể bắt bẻ cách chỉ huy đầy nghiên cứu của nàng. Thục Nghi không khéo đến mức tuyệt xảo về một món nào ngoài việc đơm rau trong cái tô gấm, nhưng nàng biết tận dụng và khai thác các hệ thống bếp núc. Lúc nào nàng cũng tươi cười linh hoạt mà không ba loa. Cô Quế Hương lần đầu tiên đã tìm được sự hòa hợp với nàng. Buổi tiệc trong đám hỏi đáng lẽ không bày vẽ phóng đại một cách rườm rà, song vì có quan đốc phủ về thăm nhà nên bà con bè bạn tới dự tiệc tấp nập. Đây là lúc cực thịnh của một gia đình quý tộc, để tỏ ra xứng đáng với tiếng tăm lừng lẫy của họ nhà chồng. Thục Nghi không thể tổ chức một bữa đãi ăn lấy lệ thế nào xong thôi. Đàn trai đi sính lễ cũng không mấy xuất sắc ngoài đôi bông tai dựng hột xoàn 5 ly rưỡi, nước hơi lài và một số nữ trang kiểu cổ lỗi thời nặng trên 5 lượng vàng. Lại nữa bánh rượu trà trong 5 chiếc mâm đồng. Phủ giải đỏ không phải là thứ thượng hảo hạng. Nhìn vào những sính lễ, quà cáp, người ta biết rằng bên đàn trai chỉ là một hào phú vùng quê, chưa thể lột xác thành một bậc quý phái thanh lịch. Vợ chồng cô Tư Kiên tháp tùng theo đàn trai, đụng độ với bà chợ lớn, cô Tư vẫn tỉnh khô kêu bà bằng gì ngọt xớt. Điều mà Thục Nghi lấy làm lạ là bao giờ cô Sáu Niệm cũng rực rỡ trong dung lụa và son phấn. Cô trang điểm vừa vặn, không quá nô lệ màu sắc, không khác xa với khuôn mặt thật bội phần. Trong đám chị em, chưa hẳn cô Sáu Niệm sắc sảo hơn cô Tư Kiên, duyên dáng như cô Quế Hương, nhưng khi đánh phấn tô son là cô lấn át cả mọi người. Đáng lẽ cô Sáu Niệm làm đào hát đúng hơn, vì khuôn mặt nhân dáng của cô chắc ăn ánh đèn sân khấu 100%. Mọi việc đi lễ tiệc tùng xảy ra trong sự hòa hợp của đôi bên. Bà đốc phủ sứ cũng dời Phật đường dự đám, nhưng chỉ uống một chung rượu ngọt và dùng trái cây mà thôi. Đến xế chiều, vợ chồng ông cai tổng, vợ chồng ông bác sĩ chiếu từ ra về. Khách khứa lần lượt tản mát, trừ bà hội đồng Hạt và cô Quế Hương. Bà đốc phủ sứ mời bà hội đồng lên Phật đường nghỉ ngơi. Trong khi đó cô Quế Hương quay quần theo đám chị em chuyện trò. Thục Nghi thường để ý thái độ bà đốc phủ sứ khi có ông đốc phủ sứ về. Bà chỉ đáp những lời săn đón của chồng với một nụ cười hiền hậu, nhưng có vẻ lơ là thế nào. Bà cũng không tỏ gì niềm nở với bà Út, sắc mặt thanh thản của bà trông thật thoát tục. Chiều mát, ông đốc phủ sứ cho đòi Thục Nghi và Đức ra hàng ba, chỗ ông thường nằm trên ghế xích đu để xem bông kiển. Ông tằng hắn nói, gia đình mình là một thế gia vọng tộc, nhất nhất mọi thứ đều phải vượt những thứ thiên hạ thường tình. Dãy dinh cơ này nhiều phòng ốc lầu cát, vậy định chọn cho mỗi nơi một cái tên. Các con phải kiếm thợ khắc tên từng nơi trên gỗ. Gỗ bằng nền mung, bằng chữ thiếp vàng nhé. Ngoài ra ông đốc phủ sứ còn nói thêm rằng cô Quế Hương sẽ ở căn chót của lẫm lúa. Mỗi nơi đều phải trưng bày một vài món đồ xưa có câu liễn đối. Thục Nghi vẫn thích cái vẻ đẹp của một ngôi nhà cổ và cái không khí của nó. Nhưng việc lau chùi là một vấn đề mất nhiều thì giờ. Miếng vẽ phải luồn lõi qua những nét chạm trổ trên nền gỗ khá tỉ mỉ và lâu lắc mới tẩy sạch những vết bụi dính trên đó. Công việc này, nàng phải nhờ đến ông Bảy Xiêm, người tớ trung thành của ông cụ Bá Hộ, trước kia bây giờ đã già yếu rồi, chỉ có chức vụ là lau quét dọn dẹp nhà ở trong, nhà trong vườn ngoài. Thục Nghi lại thích một căn phòng ngủ chưng dọn theo lối Tây Phương, cùng ít đồ đạc càng tốt, và phải có cửa sổ nhiều để đón gió, nắng và không khí trong lành. Trong thời gian chờ ngày du quy, cô Sáu Niệm ở chung với cô Quế Hương, còn chị em cô Hai Diệm lấy làm mãn nguyện khi dọn về chỗ mới. Các cô mây màng gửi mua những tấm tranh thủy mạc ở chợ lớn về treo. Ngoài ra cô Hai Diệm còn thêu vài bức tranh thêu tuy không sắc sảo như những bức tranh của cô Quế Hương nhưng rất tinh vi. Cô Quế Hương ở lại ngôi nhà Hương Quả vì cô có hùng với một người bà con ở bên nội mở một tiệm may và thêu đan ngoài chợ. Mỗi sáng, cô đi qua tiệm may ăn cơm trưa ở đó, chiều tối mới về. Chỗ ở của cô được trưng bày bằng toàn những bức tranh thêu rực rỡ lộng kiến. Chẳng ai còn nhớ những cái tên chữ Hán, mặc dầu bản tên đã đem treo lên phía trên ở khuôn cửa chính ở từng nơi. Không ai có thể thông cảm cái tao nhã pha chút kiêu kỳ của ông đốc phủ sứ, trừ cô Ba Ngoạn. Cô gọi những cái tên đó một cách kính cẩn, triều mến, và cô chiết được hai cây liễu về trồng hai bên lầu. Cây liễu càng lớn lên, càng có nhiều sâu. Mỗi cơn gió mạnh lướt qua, mang theo những con sâu màu xanh lục. Vào nơi bàn viết của cô, mà cô gọi là cái án thư. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ khách đã rút lui. Cả ông đốc phủ sứ, bà Út và hội đồng. Thục Nghi kiểm điểm những món ăn còn lại và đem hâm. Nàng lại nghĩ tới những món ăn thanh đạm và dễ tiêu dành cho Đức. Nàng thích những món măng tươi vào mùa xuân, gần cận Tết. Măng tươi sắc mỏng để nấu canh chay. Ăn với món nấm mối tra tiêu, muối, củ hành. Gói trong những bẹ chuối rồi đem nướng. Những cơn mưa mát mẻ giữa tiết hè nóng bức đã làm cho những phiến gỗ mục trong giường nảy lên những lọng nấm mối. Rất ngon, nhưng cũng rất độc. Không có tính giải nhiệt như nấm tràm. Thục Nghi dọn cho mọi người bữa ăn chiều gần như là bữa ăn chay chỉ dùng măng và nấm. Và nàng hài lòng thấy mọi người ăn uống ngon miệng. Tối Thục Nghi đi ngủ sớm. Nàng đánh một giấc đến nửa đêm và ra khỏi một giấc chiêm bao dịu dàng vì tiếng rơi của cái hộp thiết rớt xuống nền gạch. Nàng mở mắt, chợt thấy trong phòng còn sáng quắc ánh đèn. Đức Khải còn thức, còn lây quay ngồi ở bàn viết. Nàng gọi chồng, khuya rồi sao anh chưa đi ngủ vậy? Đức nói, anh đang viết một bài xã thuyết, lâu quá không cầm bút, nên mạch văn không trơn. Rồi chàng bỏ bút xuống, bước tới giường vuốt ve vợ. Anh muốn tìm lại những ngày ở Sài Gòn vậy mà. Thục Nghi hỏi, thật không? Đức cúi xuống hôn vợ rồi nói, ở đây bận rộn quá, cuộc đời như dựng đứng lại. Anh còn ao ước gì nữa? Anh chán đời sống như vậy, trong khi anh chẳng còn có mơ tới đời sống khác. Khổ tâm là ở chỗ đó đó. Nước mắt Thục Nghi sắp ứa ra. Rõ ràng là Đức chưa biết tìm lạc thú trong tình chồng vợ. Nàng thất vọng quá. Những đêm chăn gối, những phút gần gũi với nàng, Đức không có vẻ gì miễn cưỡng. Nhưng tại sao chẳng không bằng lòng cuộc sống hiện tại? Đức hỏi vợ, hình như em có điều gì buồn sao? Thục Nghi không làm sao nói được. Niềm cô đơn này lúc nào cũng ám ảnh nàng. Trong năm đầu của cuộc hôn nhân, Đức không lấp đầy bằng những ân tình keo sơn. Thục Nghi có cảm tưởng mình gặp hoài những khoảng hụt hẫng của cuộc đời làm vợ. Em nói anh nghe đi. Thục Nghi thổn thức. Người vợ khác với người tình ra sao vậy anh? Em hỏi vậy là có ẩn ý gì? Thục Nghi cay đắng. Không phải em ghi anh ngoại tình, nhưng trước khi làm vợ anh, em đóng vai người tình của anh quá ngắn ngủi, nên em chưa hưởng được cái diễm phúc dành cho đôi tình nhân gì nhiều. Đức hôn nàng, rồi nói, em rắc rối quá à, vợ cũng là người tình, nhưng ở người vợ, anh còn phải trao cho nàng một cái trách nhiệm với gia đình. Đức ôm chặt lấy nàng. Chắc em ghi anh không yêu em chứ gì. Thục Nghi không trả lời, chỉ nhìn vào khuôn mặt chồng. Đêm đó, nàng chợt bắt gặp, trong thú gối chăn một diễn ảnh không rõ rệt, cùng bao nỗi hoang mang sắp dàn trải ra ở tương lai. Tình yêu của một người chồng dành cho vợ, sao mà nó mơ hồ quá, khiến nàng tưởng chừng như Đức lấy nàng để coi sóc việc nhà hơn là vì tình yêu. Chương 10. Cái ám ảnh cô đơn chỉ tạm hết khi Thục Nghi trở về vai trò người chủ phụ trong nhà. Sáng hôm sau thức dậy, nàng hơi mệt mỏi vì cơn trằn trọc đêm qua. Nàng uống một ly sữa bự, pha thêm một chút cà phê, rồi bắt đầu coi việc lau chùi nhà cửa, bàn ghế. Đức đạp xe đi qua chợ, lật bật chiều lại đến. Thục Nghi tắm rửa và đi ngủ sớm. Ám ảnh dần dần chôn vào công việc, nhưng nó vẫn ở hoài trong trạng thái tiềm sinh. Thỉnh thoảng, nó le lói hiện lên và Thục Nghi cứ suy nghĩ, phân tích từng cử chỉ, từng thái độ của Đức đối với nàng. Rốt cuộc, nàng cảm thấy bơ vơ, dù là nàng đã chiếm uy thế bên chồng khá vững chắc. Thục Nghi một hôm nhận được bức thư của mẹ ruột nàng. Tháng sau, bà sẽ xuống thăm con gái và xem bề thế làm dâu của nàng ra sao. Kèm với lá thư, bà cho biết rằng mận năm của nàng sẽ tháp tùng với bà đi coi dâu. Thục Nghi đem thư bàn với cô Ba Ngoạn và cô Quế Hương, cả hai đều tán thành. Trước đó, Thục Nghi cũng đã viết thư cho cha cô Hai Diệm. Nói rõ ý định của mình, ông ta hồi âm với lời lẽ sốt sắng và cảm ơn nàng. Bản các tên từng nơi trong dinh cơ đã làm xong. Từ mỗi một nơi có một tên đẹp. Các chị em suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trang hoàng. Thục Nghi thích nhất cái căn gác dành cho hai chị em cô Hai Diệm. Ở bao lơn của nó, nàng có thể nhìn cái ao sen phía đông và hoa viên. Sàn gác chùi sạch bóng, nơi đó bàn thờ bà Năm được đặt chính giữa bằng gỗ nạm xà cừ lấp lánh. Nơi đó, chị em cô Hai Diệm làm thơ, dịnh cảnh rồi chép trong tập bìa bọc gấm. Một chiếc đèn lồng tròn, lớn bằng cái thúng treo lơ lửng ở bao lơn với chữ thọ màu đỏ vẽ trên nền giấy bồi màu nâu hồng. Dàm với chùm tua bằng chỉ ngũ sắc đính ở dưới đất. Thật là một khung cảnh cổ kính tàn trữ hai nàng kiều mơ mộng người đi coi mắt mình. Chỗ ở của Quế Hương cũng biểu lộ được đôi chút tâm tính của cô. Nơi đây mắt rượi dưới tàn cây táo tàu. Những bức tranh thêu làm cho căn phòng thêm màu sắc. Nơi đây cô Sáu Niệm có người tâm tình vào buổi tối và cô Quế Hương có thể tiếp vài người bạn thân. Trong khi đợi đám cưới, cô Sáu Niệm học thêu ở người chị bà con và học cách làm bếp với Thục Nghi. Nhìn từng lớp bà con họ hàng, Thục Nghi chỉ thấy có Đức và ông Đốc Hải là đàn ông. Chung quanh chàng, họ hàng hoàn toàn là đàn bà con gái. May mà thuở nhỏ, Đức tách rời gia đình để đi du học. Chiều hôm đó mát trời, Thục Nghi say gắm chuẩn bị mọi thứ để cúng rằm tháng 10. Đêm nay là đêm hội họp của anh em họ hàng của Đức. Ngoài ra còn có một vài người bạn thân ở bên chợ. Tối đến, bà Đốc Hải đem lũ con lại. Vừa mới bước vào bà la lên. Chà chà, lâu quá, tôi mới đến đây viếng chỗ ăn, chỗ ở của các cô tiểu thư. Chắc là đêm nay các cô có tổ chức châm trà ngon, dọn bánh khéo chứ gì. Cô Quế Hương tươi mát trong bộ cơm lê màu khói nhang, nói. Bánh trái, chè, cháo đều sẵn sàng, vì có điều là sợ trăng đêm nay không tỏ thôi. Cô Hai Diệm nhìn ra bầu trời ngẹt mây, nói. Ôi, cơn mưa tháng 10 là những cơn mưa trái mùa, chẳng có dai đâu mà sợ. Bà Đốc Hải hỏi cô Quế Hương. Tôi nghe nhà tôi nói tiệm may của cô phát đạt lắm phải không? Cô Quế Hương nói. Thì cũng kiếm đôi ba đồng lời sơ sịa thôi, tôi bày chuyện đi giết thời giờ, chứ làm cô tiểu thơ miệt vườn hoài, chán đời lắm. Bà Đốc Hải cười. Nè, coi chừng làm chơi mà ăn thiệt đa à. Nếu được vậy thì còn gì bằng. Rồi cô Quý Hương nói giỡn. Nằm nhà đợi người ta đi coi mắt sao mà nóng ruột quá trời. Cô Sáu Niệm tóc tai rã rượi, trong buồn bước ra xem vào. Nghe mấy bà nói chuyện làm ăn, chuyện chồng vợ mà tôi bắt rầu hả? Còn mấy tháng nữa là tôi rời khỏi nơi đây rồi. Cô Hai Diệm nói. Tôi muốn dời mà chẳng ai đến rước. Bà Đốc Hải nói, thôi đi, dẹp cái chuyện lẩm cẩm đó qua một bên đi. Bây giờ chúng mình đi ý kiến nàng dâu trưởng, coi bà cho mình ăn cái món gì đây nè. Cô Quý Hương chỉ hai cái quả sơn son. Một bánh trái do tôi đảm trách, mợ hai chỉ lo phần chè thân thôi. Bà Đốc Hải nói, đó, bà con thấy chưa, chuyện làm ăn chuyện hôn nhân sao mà nó xa vời quá à. Chỉ có một chè bánh mới là cái quan niệm hạp thời thôi. Cả bọn kéo qua nhà giữa. Thục Nghi lo cắm bông và lục bình. Bà Đốc chợt thun mũi lại. À, thím đốt đèn bằng dầu gì mà thơm dữ vậy đa. Dầu dừa. Kỳ rằm nào em cũng đốt đèn dầu dừa hết trơn á. Thục Nghi nhìn đám tài hoa son phấn ở ngôi nhà hương quả. Thấy thiếu cô Ba Ngoạn, liền hỏi cô Hai Diệm. Ủa? Cô Ba đâu rồi? Cô Hai Diệm lộ vẻ không vui. Nó than nhức đầu và nằm ở trên gác á. Thục Nghi nói, hèn gì trong bữa cơm chiều cổ chỉ ăn có một chén. Thục Nghi mời mọi người ra nhà sau, ngồi quanh bàn tròn. Nàng đem trái cây phân phát cho lũ trẻ và nhờ bà Tám coi chừng giùm bà Đốc Hải. Nàng hốt một nhúm gạo để nấu cháo trứng gà và tiêu hành để giải cảm cho cô Ba Ngoạn. Khi nồi cháo đã chín, Thục Nghi múc ra tô và bưng lên gác. Ở đây ánh đèn trong thâm u, cô Cô Ba Ngoạn nằm trên giường, đắp mền tới ngực. Thục Nghi đặt tô cháo lên bàn, bước tới rờ trán cô. Thục Nghi lay cô dậy. Cô Ba, cô Ba. Cô Ba Ngoạn vẫn không cục cựa. Thục Nghi càng lay mạnh hơn, cô vẫn nằm yên, miệng ú ớ. Thục Nghi nhìn lên bàn, chợt thấy cái bức thư đã xé phong bì. Nàng khêu đèn, thì lạ quá, ở đầu giường của Ba Ngoạn lại có một bức thư không phong bì. Nàng run rẩy đoán một chuyện dữ đang diễn ra. Vĩnh Long, ngày 25 September năm 1938. Chị hai, em sống không nổi đâu. Anh Hiếu đã phụ em đi cưới vợ khác vì áp lực của ba má ảnh. Phải chi ba cho phép em được kết hôn với ảnh thì đâu có sự này. Ba đã đuổi ba má anh Hiếu ra khỏi đất mình. Chị hai, em xin chị tha thứ cho em. Hai chị em mình đã nương dựa nhau trong suốt quãng đời côi cút. Em xin từ giã chị từ đây. Em của chị, Đỗ Thị Kiều Ngoạn. Khi Đức, ông Đốc Hải và các chị em tới phòng bệnh, thì Thục Nghi vừa mở cửa bước ra, sắc mặt nàng có vẻ hứng hở. Mày quá, cổ đã được rửa ruột và vừa tỉnh rồi. Thôi, để cổ ngủ vì cổ còn đang say thuốc chút ít. Cô Hai Diệm từ lúc Thục Nghi phát giác em mình quyên sinh tới bây giờ vẫn chưa thôi khóc. Cô nói, tôi muốn vào gặp nó một chút. Tối nay tôi sợ đây. Thục Nghi nói, tùy cô, nhưng cô đừng có lo. Lúc cô Ba vừa tỉnh, cô đã cảm ơn tôi và cô cho biết rằng không lúc nào cô ham sống hơn sau lúc tự giận hụt. Nàng mỉm cười nhìn mọi người. Thôi, chúng ta về thôi. Cô Quý Hương nói, tôi sẽ ở lại để nó phải quấy cho nó nghe, kẻo nó tự giận thêm một lần nữa, mất công tụi mình. Bà Đốc Hải che miệng ngáp. Ôi, mai sẽ hay, tôi cũng phải quấy với cổ vài câu nữa. Tôi coi bộ cô đó khoái lời lẽ mùi rượu hơn là lý lẽ sắc bén như gươm mà thiếu tình cảm. Mọi người đều cười rộ, rồi lần lượt leo lên xe, trừ cô Hai Diệm. Ông Đốc Hải hỏi vợ, mấy giờ rồi? Đức vừa lái xe vừa ngáp, bà Đốc Hải nói, 3 giờ sáng. Thục Nghi mời, anh chị ghé nhà chúng em dùng cháo kẻo mệt. Trước khi sửa soạn đem cô Ba vào nhà thương, em có nhờ bà Tám nấu một bữa cháo gà. Bà Đốc cười, đang lúc bối rối mà thím còn nghĩ tới việc ăn cháo giải lao. Thục Nghi cũng cười, thì em biết cô Ba uống loại barbituric vì em có thấy một tuyếp thuốc ở trên bàn. Hơn nữa hồi xế em gặp cổ ngoài nhà Thủy Tạ, em nghĩ rằng cổ mới bị thấm thuốc thôi chứ chưa có quá 4 tiếng đồng hồ, việc gì mà phải quýnh lên. A Di Đà Phật, tai nạn qua khỏi rồi. Hèn gì hồi chiều mắt tôi cứ nháy hoài, lòng tôi cứ bồn chồn luôn. Xe về tới nhà thì đèn đuốc thắp sáng trưng, mọi người trong nhà trộn rộn bàn tán và ngóng tin tức. Bà Đốc Hải lật đật xuống xe, lướt tới bà Đốc Phủ Sứ đang ngồi chẻ cau tươi. Thưa mợ, thật là phước đức ông bà để lại, cô Ba đã tỉnh dậy rồi. Bà Đốc Phủ Sứ cười hiền hậu. A-di-đà-phật. Bà Đốc Hải nói, A-di-đà-phật, con cứ niệm kinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát hoài. Cô Sáu Niệm che miệng nói nhỏ với cô Quý Hương. Dốc tổ. Cô Quý Hương cũng nói nhỏ, cái miệng của chị đó bén như gươm à, má tôi thường cho chỉ là con đắc kỷ. Rồi cả hai cùng cười. Bà Đốc Phủ Sứ có vẻ buồn rầu. Con Ba thiệt dại quá, có gì thì cũng nói cho chị em rõ, cứ khư khư ôm cái khổ một mình đến nỗi phải tự giận như vậy. Chị em bay phải lựa lời mà khuyên giải đó. Bà đủng đỉnh lên Phật đường. Thục Nghi khuyên mọi người rửa mặt bằng nước nóng cho tỉnh táo. Nàng dọn cháo và kiểm điểm chè bánh mà hồi tối chưa ai đụng tới.